cho nên trong tứ diệu đế, cái đế cuối cùng là đạo đế. Và cái con đường để chúng ta đi là tất cả những pháp Đức Phật dạy trên đó, chúng ta đi, chúng ta đi về đó thì chúng ta bắt đầu mới gặp được ông Phật của chúng ta. Cho nên sau khi mà thành đạo xong với Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thấy rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ với tật tướng trí tuệ, không khác gì ta hết, lạ thay. Mà chính vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca bắt đầu phải đi thuyết pháp. Nhưng nếu mà chúng ta không có cái trí tuệ thật tướng giống như chư Phật thì Đức Phật Thích Ca không đi thuyết pháp nữa, vô nghĩa mà thôi. Và nếu không có như vậy thì chính bản thân cũng không có Đức Phật Thích Ca. Cho nên sở dĩ chúng ta tu tập nói mong cầu sự giác ngộ thành Phật, cái chứng A-la-hán gì đó là bởi vì trong chúng ta vốn có sẵn đủ tất cả những cái điều đó. Chúng ta cũng có A-la-hán, chúng ta cũng có duyên giác, chúng ta cũng có Bồ-Tát, chúng ta cũng có Phật viên mãn trong một cái tâm chúng ta đây. Mà tùy theo cái tâm chúng ta phát nguyện như thế thế nào. Cho nên đó, trở lại vấn đề là khi mà chúng ta việc đầu tiên vô, chúng ta muốn thể hiện đi vào, đi trên con đường giác ngộ đó, đoạn trừ tất cả mọi phiền não đó, việc đầu tiên, công đức đầu tiên chúng ta phải làm đó là cúng dường Tam Bảo và Đức Phật. Cho nên việc cúng dường đầu tiên là gì? Đó là cúng dường hoa, cúng dường hương. Thần niệm đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, là khi chúng ta hương nó thắp lên như vậy đó thì cái khói ra nó giống như mây vậy đó, thì cái khói nhang này bay đi đến đâu là chư Phật đều ngự đến đó, thì lòng của mình gửi theo cái đám mây đó mà gửi đến, mà phưởng phất khắp mười phương, mà cúng dường ngôi Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo khắp cả mười phương. Quý vị nghe ha, cái Tam Bảo khắp mười phương đây là nói cho cái tinh thần đại thừa mười phương chư Phật, và mình mới là thề trọn đời giữ đạo. Như cái bài kia đó là cúng dường, đây là nói cúng dường ngôi Tam Bảo là nói tắt nói gọn thôi, chứ cái bài nguyên văn chữ Hán là sao, là nguyện thử diện hương vân biến mãn tập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, nhất thiết tôn pháp, rồi chư Bồ Tát, rồi mới là chư vị mà thanh văn duyên giác hiện thánh tăng, là nói chung là Tam Bảo trong đó. Rồi thề tròn đời giữ đạo, thề nguyện ha, đây là nói lên sự phát nguyện chúng ta là nguyện trọn đời chúng con đều giữ cái đạo này. Nhưng mà không phải giữ cái đạo giống như mọi tôn giáo khác ha, không phải bởi vì mình là con Phật cho nên là tôi giữ cái tôn giáo của Phật giáo hay giữ tôn giáo của Thiên Chúa giáo hay giữ tôn giáo của Tin Lành hay Hồi giáo, không phải. Mà chứ đạo là gì? Đạo mà theo mình trong đây mà nói đó là đạo sự giác ngộ. Đạo là con đường giác ngộ, đạo là con đường tuyệt đối, đạo là con đường thánh thành Phật. Đạo mà mình dùng cái chữ đạo á, đạo là con đường giác ngộ. Cho nên thề trọn đời dưới đạo là con nguyện cả một đời. Nhưng mà không phải một đời hôm nay đâu, không phải từ đây cho đến khi chết nó một đời, không phải, mà là một đời khi nào đến thành Phật mới thôi. Thề trọn đời dưới đạo là từ đây cho đến lúc thành Phật con không bao giờ xa rời con đường giác ngộ. Chứ không phải nó thề trọn đời dưới đạo giống như mình thề mình đi vô đảng này ha, là trung kiên với đảng, chết sống với đảng, là trong cái kiếp sống này là con bao giờ bỏ đảng, không có chuyện đó. Mà thề trọn đời dưới đạo là nguyện giữ lấy cái sự giác ngộ không bao giờ xa rời, không bao giờ xa rời. Rồi theo tự tánh làm lành, tự tánh là chính cái tánh của chính mình. Mà tự tánh nó chính là gì? Tự tánh nó chính là Phật tánh. Tự tánh nó chính là chân như, chính là bản thể thanh tịnh, vân vân. Và trong những danh từ mà trong kinh diễn tả, nào là Như Lai Tạng, là chân tánh, nào là Phật tánh, nào là Như Lai tánh, nào là bản thể thanh tịnh gì đó, đại khái như vậy. Nói theo mỗi cái tông phái thì theo cái tự tánh đây mà làm tất cả những việc lành mới đúng nghĩa. Mà tự tánh mà đúng nghĩa nhất đó là chính là Phật. Phật là viên mãn nhất. Và chính là cái Phật đó chúng ta bắt đầu làm tất cả những việc lành. Những việc lành này là để chi? Là để cho lợi lạc tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời cái tự tánh này mà chúng ta làm tất cả những điều lành thì không bao giờ chúng ta mà gặp được hết. Đến bây giờ chứ quý vị, mấy giờ xong hả? Đến rưỡi hả? Nếu chúng ta mà xa rời cái tự tánh đây thì không bao giờ chúng ta làm những việc lành đúng hết đó. Cho nên chúng ta thấy như thế gian này, người ta đi là bố thí từ thiện này cái nào đó ha, mà người ta không có nương vào tự tánh á, mà làm những việc đó trong kinh gọi là gì? Là mang nghiệp hết đó. Mang nghiệp hết đó. Là cái việc thiện đó nó chỉ là việc thiện tương đối với thế gian thôi. Nó chính là những cái việc thiện mà kết tụ cái phước hữu lậu ở trong tương lai mà thôi, chứ nó không có đưa đến cái sự mà giải thoát giác ngộ nếu chúng ta xa rời cái tự tánh trong đây. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường thề trọn đời dưới đạo là đi trên cái con đường giác ngộ, mà muốn giác ngộ như vậy là phải nương vào cái tự tánh giác ngộ mà làm tất cả những việc lành. Thì nương vào bản thể giác ngộ mà hành á thì nó mới ra việc lành đúng nghĩa. Và lành mà chúng tôi đầu tiên nói đó là cái sự tối thiện. Cái sự lành đó là sự tối thiện. À, rồi mới là cùng pháp giới chúng sanh. Thì làm lành là lành cho ai? Làm lành cho tất cả chúng sanh trong ba cõi xấu được. À, nếu mà nói cho nó hơi sâu xa một chút xíu nữa đó, pháp giới chúng sanh đây là gồm có là cũ giới là chính pháp giới là cái như là ba thánh mà xấu phàm. Chúng ta nghe ha, quý vị nghe ha, trong kinh nói là mười pháp giới trong đó là có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh là gồm có nè Phật pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới và Thanh Văn pháp giới, ha, là bốn thánh. Lục phàm là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, nó gọi là tứ thánh lục phàm. Thì bây giờ nói theo Đức Phật mà nhìn xuống á, mà một vị Phật mà làm cái chuyện lành á cho cửu giới chúng sanh là từ Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là ba thánh, rồi là sáu phàm. Cho nên đây nói là theo tự tánh làm lành mà cùng pháp giới chúng sanh. Cái là những chúng sanh nào mà chưa thành Phật, con nguyện điệu cho thành Phật hết. Nên nhớ vậy không? Bồ Tát chưa thành Phật, phải không? Cái câu mà quý vị thường tụng như là ngã kiên phát tâm bất vị tự cầu phước báo của trời người, không cầu quả vị của Thanh Văn Duyên Giác cho đến quả vị của Bồ Tát Quyền Thừa, con không cầu nữa, mà chỉ là phát Bồ Đề Tâm cùng pháp giới chúng sanh mà đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tâm Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Hiệu Tâm Bồ Đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái sự thành Phật. Như vậy là Bồ Tát chưa thành Phật, Duyên Giác chưa thành Phật, A La Hán chưa thành Phật, thì bây giờ mình cũng phải nguyện cho các vị đó phải thành Phật luôn nữa. Vì mình đối với các ngài đó mình nói sau đây, bây giờ nói quý vị nó sầu ghê quá, các ngài sao mình nguyện các ngài thành Phật. Nhưng mà nói các ngài ơi, con đang khổ nè, con là chúng sanh đang chìm đắm trong sanh tử luân hồi, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, xin các ngài phát Bồ Đề Tâm cứu con ra đi. Mà khi nào có ngài cứu, khi các ngài phát Bồ Đề Tâm, mà khi phát Bồ Đề Tâm như vậy là đến đâu? Đến cái chỗ thành Phật. Cho nên các A-la-hán mà đang nhập Niết Bàn mà thấy mình kêu cứu quá, các ngài bắt đầu động lòng từ bi, các ngài phải xuất hiện ra thôi. Mà khi mấy các ngài ra tay mà xuống thế gian này cứu độ là các ngài bắt đầu phát Bồ Đề Tâm. Mà khi phát Bồ Đề Tâm như vậy là các ngài sẽ đi lên. Cho nên chúng ta nguyện cho các ngài thành Phật để gì? Để độ mình. À, rồi đồng thời á, mình cũng cùng với tất cả chúng sanh đang đau khổ với mình nè, đều phát Bồ Đề Tâm, đều thành Phật hết. Cho nên mới là cầu Phật từ gia hộ, cầu Đức Phật từ bi mà gia hộ cho con được cái gì? Tâm Bồ Đề kiên cố. Mà không phải chỉ có mình thôi, mà mình với tất cả chúng sanh tâm Bồ Đề kiên cố. Những ai mà chưa thành Phật thì phải có cái tâm Bồ Đề kiên cố này. Trong đó có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn, cũng phải cái Bồ Đề Tâm phải kiên cố được. Nếu mà các vị đó mà Bồ Đề Tâm không kiên cố, các ngài sẽ bỏ liền. Cũng giống như quý vị nghe cái mẫu chuyện ngài Xá Lợi Phất á, cái nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo á, người ta đến xin con mắt xong rồi là ngài